Buổi tối Tỉnh Lỵ buồn tẻ, nhưng tôi yêu sự buồn tẻ của Tỉnh Lỵ. Đời sống ở đây ít bon chen và an phận. Có lẽ tại tôi sinh trưởng tại Tỉnh Lỵ. Bố tôi hồi còn sống đã mong muốn nếu tôi được học trong khu đại học nghiêm trang tĩnh mịch rộng lớn của thủ đô Hà Nội, tôi sẽ học thuốc để trở thành bác sĩ. Tôi không muốn giấu giếm ai những điều hèn mọn của gia đình mình. Ông nội tôi chết năm tôi 7 tuổi. Tôi chỉ biết về ông nội qua những câu chuyện mà bố tôi kể cho nghe với nhiều chớp mắt. Đôi khi hai giọt lệ ứa ra không chịu chảy xuống má. Ông nội tôi là một nhà nho ít may mắn, kể cả cái may mắn lều chổng đi thi. Thay vì nghe lời ông Trần Tích Xương quẳng bút lông đi viết bút chì, thì ông nội tôi đã miệt mài với bút lông, cốt thu nhặt ít chữ nghĩa của thầy Khổng, thầy Mạnh, của thời Mạc Nho, của giai cấp mà Thông Ngôn đã nắm quyền cai trị. Ông tôi học xong thì làm thầy đồ nho. Tôi cố hình dung ông nội tôi qua mấy câu phú của Trần Tế Xương: thầy đồ, thầy đạt, dạy học, dạy hành, vài quyển sách nát, ba thằng trẻ răng. Và câu đối của Cao Bá Quát: nhà trống ba gian, một thầy, một cô, một chó cái. Học trò dăm đứa, nửa người, nửa ngợ, nửa đời ươi. Bố tôi kể rằng, ông tôi đã sống hết đời với nỗi nghèo khổ. Thầy khóa thì lương ăn cơm nhà người ta, dạy con cái người ta học, thêm chữ nho. Cái tráp của ông tôi luôn luôn đựng quả trứng gà luộc. Mỗi bữa cơm ông tôi đều nhớ mở nắp tráp ra, lấy quả trứng bày lên trên đĩa trong mâm cơm, thường là rau muống, rau khoai hay cà, dưa, chấm nước mắm cái hoặc là chấm tương. Để hễ khách tới bất chợt, khách cũng biết là thầy đồ được ăn cơm sang trọng, có trứng luộc. Áo rách giữ lề đó, chả khi nào ông tôi dám ăn cái trứng. Tội nghiệp ông tôi. Một hôm nhà học trò có dỗ, ông tôi về đưa bố tôi tới đó vì thương con, vì muốn con ăn được vài miếng thịt. Làng Mạc miền Bắc không có xa nhau mấy. Ông tôi về buổi sáng dẫn bố tôi tới cái nhà mà ông tôi ngồi dạy. Buổi trưa, đúng lúc cỗ bàn đã bày sẵn, chủ nhà nơi ông tôi ngồi dạy nói một câu tàn nhẫn: thầy ăn chưa đủ sao mà còn đem cả con thầy ra ăn nữa? Dù năm ấy mới 10 tuổi, bố tôi đã biết tuổi thân và bỏ về. Câu chuyện tới đây, bố tôi thở dài: còn thấy chưa, đời ông nội con đấy. Ông tôi dạy học khắp các huyện trong tỉnh. Khi ông tôi chết, học trò lo chôn cất và dựng một ngôi nhà gỗ cột bằng lim, tường xây bằng gạch làm nơi thờ phụng. Dỗ Tết, học trò về đông đủ bái thầy. Tôi không quên ngôi nhà ấy, không quên những người học trò của thời đại Tây học đã tận diệt nho học. Bố tôi được ông tôi kèm cặp, sau này làm ông lang. Và tôi hiểu được nỗi ước mơ của bố tôi. Nhưng bố tôi chết trước khi tôi lên trung học đệ nhất cấp. Tôi bơ vơ làm lấy đời mình. Tôi chọn nghề dạy học vì thương ông tôi. Tôi hứa bao giờ cưới vợ, có con, tôi sẽ bắt các con tôi học thuốc để làm vừa lòng bố tôi, dưới lòng đất lạnh. Tỉnh lỵ buồn tẻ đâu bằng sự buồn tẻ quạnh hiu của một ngôi làng nào đó, nơi ông tôi đã đi hết đời mình. Ông tôi phải thương học trò lắm, nên học trò mới nhớ ơn dạy dỗ của ông tôi. Tôi thích cái tỉnh lỵ miền Đông. Những mái nhà ngói xanh rêu, dù nắng rực rỡ sau những trận mưa xối nước, khiến tôi tưởng tới những mái nhà lợp rạ, khói bốc lên, quyệt lấy sương chiều, và học trò của tôi hiền lành, ngoan ngoãn. Tỉnh lỵ miền Tây, nơi tôi đang gặp những ưu phiền, thì giàu sang gấp bội tỉnh lỵ miền Đông. Nhà hai ba tầng, mái ngói đỏ tươi, kiến trúc mới mẻ, máy móc ồn ào, trên mỗi nóc nhà là một cái anten. Nhưng ở đây tôi không được nghe tiếng biển động. Tôi đã trải qua một ngày căng thẳng. Những con ngựa chính của lớp đệ nhị B2 vừa mới lồng lộn. Nhiều đồng nghiệp trẻ tuổi của tôi đã bỏ cuộc rodeo giáo dục. Nhưng tôi có Nguyễn Văn Lành và trò Lành, cái tên thật dễ thương, đã khuyên tôi: "Thầy phải đề phòng bọn thằng Phong, tụi nó giao du với những tên du đảng." Du đảng đã đắp xe đò xuống lục tỉnh. Bằng cách nào? Phải chăng bằng những phim chém giết, đấm đá Django? Phải chăng bằng những phim chưởng Trung Hoa mà ân oán giải quyết bằng kiếm chặt đứt đầu bởi đao chém ngang thây? Phải chăng bằng những điều mà người ta gọi là tuổi trẻ phản kháng, tuổi trẻ mệt mỏi trong văn chương thời thượng, nhập cản do những cây bút vô trách nhiệm? Tôi không tin như thế. Vì bốn lớp đệ nhị của tôi, ngoài đám ngựa chính của lớp đệ nhị B2, học trò các lớp khác chỉ có vẻ không phục tôi, không kính trọng tôi, có vẻ dửng dưng với người dạy dỗ họ. Tôi ngạc nhiên khi trống trường điểm hết giờ, tôi yêu cầu lớp đệ nhị B1 ở lại nghe tôi nói chuyện 10-15 phút, thì họ đứng dậy, thu xếp sách vở và nói: "Thưa thầy, bài giảng của thầy đã hết, các thầy khác còn cho nghỉ sớm hơn kìa." Tôi hỏi: "Nghỉ sớm hơn làm gì?" Một cậu học trò đáp: "Để nghe các thầy nói chuyện ăn chơi ở Sài Gòn." Tôi thành khẩn: "Tôi không có nói chuyện ăn chơi." Cậu học trò nhún vai: "Vậy thì chán chết. Thầy có báo Playboy không? Coi hình đã lắm. Các thầy trẻ khác như thầy đó đều cho coi." Thằng Phong, mai tôi dở sổ coi họ và tiếng lót của nó, và sẽ xem hồ sơ của nó. Đã mỉa mai tôi rằng tôi sẽ biết tên nó khi đến nhà đánh phé. Những ông giáo sư trẻ đến tỉnh lỵ này đã làm cho học trò mất niềm tin. Tôi cũng ngạc nhiên nhận thấy một số học trò gọi giáo sư một cách hờ hững và xưng tên tôi một cách thản nhiên. Khác hẳn với miền Đông, miền Tây văn minh hơn miền Đông. Nhưng văn minh đến thì đạo đức suy đồi. Tôi muốn nói tới những nền văn minh không được đãi lọc tinh hoa. Tỉnh lỵ miền Tây, nơi tôi vừa đến, sẽ mang một nỗi buồn tẻ từ trái tim của nó. Tôi đứng trên hành lang khách sạn, nhìn xuống. Con đường thật sạch, chỉ có vài cọng rác. Tôi muốn làm người phu quét đường tỉnh lỵ, phải giữ gìn tỉnh lỵ của chúng ta, phải giữ gìn tuổi trẻ của tỉnh lỵ. Hôm sau, tôi gặp lại học trò lớp đệ nhị B2 trước. Cả lớp đứng dậy chào tôi. Tôi vẫy tay nói cảm ơn họ. Thiếu bốn con ngựa chính. Nguyễn Văn Lành dán băng keo ở trán, và một bên mắt nó tím bầm. Tôi dở sổ gọi tên: "Nguyễn Văn Phong." Lê Quang Luyện, Trần Chí Thiện, Tôn Thức Dụ. Đó là tên của bốn con ngựa chứng. Chúng nó vắng mặt, nhưng không ai dám hô vắng mặt giùm chúng nó. Gấp sổ gọi tên lại, tôi bước khỏi bục xuống bàn của Nguyễn Văn Lành. Anh Lành. Nguyễn Văn Lành đứng dậy lễ phép. Thưa thầy. Nó chớp mắt nhìn tôi ái ngại. Thưa giáo sư. Thưa. Và nó khóc òa. Lành ngồi đầu bàn, tôi rút khăn đưa cho nó thấm nước mắt. Anh ngồi xuống, học trò sắp trở thành cậu tú đơn, khóc lóc kỳ quá. Ngày xưa, bằng tuổi anh, mỗi ngày đi học tôi đều bị một trận đòn bắt nạt. Nhưng tôi không khóc, tôi nghiến răng chịu đựng. Sau đó, tôi nên người. Muốn làm một người có tâm hồn, ta phải trả giá thật đắt. Anh là một người học trò, có tâm hồn cao thượng. Nguyễn Văn Lành trả lại tôi chiếc khăn đẫm nước mắt của nó, và nó ngồi xuống, gục mặt trên bàn. Tôi biết nó đã bị bọn thằng Phong cảnh cáo về tội dám phá chúng nó trong giờ học đầu. Chúng nó muốn đánh phủ đầu tôi. Chắc thằng Phong đã rạch lưỡi dao cạo lên trán của Lành và đấm Lành sưng vù mặt. Thưa, tôi quay lại nhìn cậu học trò và lên tiếng. Anh muốn tôi giảng bài? Cậu học trò lắc đầu. Tôi, giáo sư, thầy, em, tôi phải xoay bản. Tôi hỏi. Anh được lệnh. Cậu học trò ấp úng. Dạ không. Tôi. Dạ, em muốn xoay bản giúp giáo sư. Nó dời chỗ lên xoay bản. Dòng chữ viết: thằng giáo sư định, cút khỏi đây gấp. Lệnh của chú đảng sọ người. Cậu học trò xanh mặt ngó tôi. Tôi dịu dàng bảo nó. Cảm ơn anh đã xoay bản giúp. Tôi tới bản tìm giá lau nhưng không có. Ngựa chứng đã liệt nơi nào. Tôi lấy khăn mà Lành vừa thấm nước mắt. Xóa đi rồi dùng phấn viết dòng chữ. Tôi nhất định ở đây dạy hết niên học. Lành của lương tâm và lòng tự ái của tôi. Tôi xoay bảng và lên bục. Thầy giáo hành nghề. Nửa tiếng sau, bọn thằng Phong đến. Chúng vào lớp như vào rạp chiếu bóng. Ngựa chứng đầu đàn nhe răng cười, hất đầu trêu tôi. Đêm qua có rút không? Nó giả đò. Chút nữa thì quên. Đêm qua giáo sư ở phòng ngủ mê ly hả? Tôi nói. Anh vào chỗ nếu anh muốn học. Con đường anh hy vọng đi tới còn xa lắm. Thế nào chúng ta cũng có lúc gặp nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Nó vứt mẩu thuốc lá, dùng đế giày dẫm nát. Tôi sẽ nhập ngũ ra trận. Ông được biệt phái làm thầy thiên hạ, gặp nhau thế quái nào nhỉ? Tôi nói. Tôi không trốn lính, tôi không hèn nhát. Anh Phong, Nguyễn Văn Phong, anh nhớ giùm tôi điều đó. Tôi chưa bao giờ can đảm, nhưng sẽ không thể hèn nhát. Nó biểu môi. Ngon dữ. Tôi nói. Tôi chỉ có một mình, không vợ con, để phải có trách nhiệm.
không bố mẹ thì phải phụng dưỡng. Tôi cần gì phải chạy chó, xin xỏ trống lính. Tôi đã là lính. Anh Phong không biết chuyện một giáo sư tình nguyện không về phép suốt 9 tuần thụ huấn quân sự à? Ngựa chính đầu đàn, móc túi rút điếu thuốc đầu lọc. Nó cắn chặt cái đầu lọc và cười khẩy. Cuối cùng, các anh vẫn được biệt phái làm thầy. Các anh trình diễn khéo lắm. Thôi, giảng bài đi cho nội. À, mà khoan đã. Nó bước nhanh lên bảng, xoay mặt. Phòng nhích lại, nó ngó tôi. Thằng Lành hôm qua bị té xe. Rồi về chỗ. Khi tôi giảng bài, người chứng ngồi hút thuốc. Hút thuốc chán, nó lùi cái máy thu thanh bỏ túi, đặt trên mặt bàn, mở nhạc. Tôi kiên nhẫn chịu đựng. Gần hết giờ, người chứng bỏ ra ngoài. Chúng nó ra như chúng nó đã vào. Tôi hỏi học trò, các anh có hiểu những lời mà tôi đã giảng không? Im lặng. Tôi nói, đừng sợ bị phá. Mỗi Chủ nhật tôi sẽ dạy các anh, để các anh khỏi bị trượt an ổn. Vài hôm nữa tôi xin một căn phòng ở trường, tôi sẽ ăn ở luôn trong trường. Anh nào kém bất cứ một môn gì, tới tôi sẽ kèm giúp. Nguyễn Văn Lành đứng lên. Thưa thầy, thầy không dạy ở trường tư sao? Tôi đáp, không. Nó nói tiếp, Chủ nhật thầy cần nghỉ ngơi giải trí chứ. Tôi nói, tôi giải trí với các anh. Các anh sẽ đậu hết, sẽ được hoãn dịch, theo đuổi sự học tới bậc trung học. Mà Lành à? Dạ. Coi chừng bị té xe nha. Em không sợ bị té xe thưa thầy. Ừ, một người không muốn giống như những người khác, chắc chắn người ấy sẽ chỉ tật gặp toàn những hàm oan và thù hận. Tôi vẫy tay. Lành ngồi xuống. Đôi mắt trò Lành ngầu đỏ. Nó nhìn tôi không chớp. Và bất thần, nó đưa tay lên trán lột miếng băng keo. Vết thương còn non, ứa máu ra. Lành nói, thưa thầy, em biết chuyện ông Cạc Nô. Bây giờ nó mới chịu ngồi xuống, dùng ống tay áo sơ mi trắng thấm máu đỏ đang bắt dòng từ từ chảy trên má nó. Tôi muốn khóc. Quả thật, tôi muốn khóc. Con đường tỉnh lỵ miền Tây chỉ có vài cọng rác, và tàu ngựa của chúng ta chỉ có vài con ngựa chính. Tôi nói thật nhỏ, nhưng cả lớp đều nghe rõ. À, các anh cho tôi một vinh dự quá lớn. Chẳng biết tôi có bảo vệ nổi cái vinh dự đó. Một cậu học trò đứng dậy. Thầy không có giống như các giáo sư trẻ dạy ở trường này. Tôi nói, các anh chưa thức khuya, làm sao biết đêm dài? Cậu học trò khoanh tay, em sẽ thức khuya với thầy. Giờ dạy của tôi chấm dứt. Tôi không muốn rời lớp học. Tôi muốn ở lại đây, gặp hoài học trò của tôi, nói với họ những gì tôi biết, tôi nghĩ về cuộc đời. Tôi muốn họ là học trò lớp 3, và tôi là ông thầy tiểu học. Tôi muốn có một ngọn roi mắng trên tường. Tôi muốn có câu tiên học lễ hậu học văn, trèo cạch ngọn ra mây. Tôi muốn được đập tức kẻ kêu giòn đầy uy quyền xuống mặt bàn. Thầy giáo không có những thứ đó ở các lớp trung học, nhất là các lớp trung học để nhị cấp. Ông thầy khi đã được gọi là giáo sư để phân biệt với giáo viên và học trò thích nhận mình là học sinh để chứng tỏ mình đã hết thời tiểu học, thì cả thầy lẫn trò đều xa nhau. Họ nghĩ rằng qua cửa ải tú tài, học vài năm đại học là bằng thầy. Vậy có gì để nói với nhau hơn là bài giảng đã ghi sẵn trong chương trình của Bộ Giáo dục? Ông thầy quên mất rằng học trò của mình đang là tuổi trẻ, và học trò quên mất rằng ông thầy còn là người hướng đạo cho họ. Một mai họ bước xuống cuộc đời, những con ngựa chứng sẽ dẫn dắt bầy ngựa ngoan dời bỏ tàu ngựa, nếu người chủ tàu ngựa buông xuôi trách nhiệm. Tôi hiểu, chỉ có tâm hồn một ông thầy tiểu học già mới cảm hóa nổi những con ngựa chứng trong sân trường. Bằng kiên nhẫn, bằng độ lượng, bằng đức độ và cuộc sống đạm bạc. Tôi nhớ ông nội tôi, ông đồ nghèo khổ hành nghề giữa một hoàng hôn nho học, giữa thời buổi 10 người đi học, 9 người thôi. Thế mà ông tôi đã can đảm đi hết cuộc đời một thầy đồ, thì tại sao tôi lại hèn nhát? Không, nhất định tôi sẽ dạy hết niên học ở đây. Vì trò Nguyễn Văn Lành đã thương tôi đến nỗi phải đổ máu và nước mắt. Nó biết chuyện ông Cạc Nô, tôi cũng biết chuyện thầy Hoàng Cơ Nghị. Thank you.